Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 25 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng của chúng tôi gồm có trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua, kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Tiếp theo đó là các tiết mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong cuộc họp báo diễn ra tại Vatican hôm ngày 23 tháng Giêng, Đức Hồng y Walter Kaspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, cho biết tình trạng đại kết là tích cực và đã tóm tắt về tình trạng hiện nay của mối quan hệ giữa giáo hội với chính thống giáo cũng như với anh chị em tin lành. Cuộc họp báo của Đức Hồng y Kaspar đã diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ đại kết kéo dài từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng. Đức Hồng y Kaspar khẳng định rằng năm ngoái là một năm có nhiều thành quả đại kết sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha đã ký một tuyên ngôn chung công giáo chính thống giáo với Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo đệ nhất của chính thống giáo. Đức Hồng y Kaspar cho biết là hiện nay chủ đề chính trong các cuộc thảo luận giữa chính thống giáo và công giáo là một trong những vấn đề gây go nhất, là vấn đề quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Vấn đề này sẽ được cứu xét trên các lĩnh vực thần học, giáo luật và ngay cả trên phương diện cảm xúc nữa. Điều cần thiết là phải tiếp tục cầu nguyện và kiên nhẫn để bảo đảm tiến bộ trong lĩnh vực này. Hiện nay, đã có nhiều phản hồi từ các giáo hội khác nhau, và những phản hồi này đang được phân tích và thảo luận. Về triển vọng một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga Alexis Đệ Nhị, Đức Hồng Y cho biết, tới giờ này, không có gì cụ thể đã được quyết định. Tuy nhiên, các quan sát viên nhận định rằng quan hệ giữa công giáo và chính thống giáo Nga đang có những tiến bộ nhất định trong thời gian gần đây. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng y Kaspar bác bỏ nhận định rằng giáo hội công giáo đã từ bỏ các mối quan hệ với anh chị em tin lành. Nhiều quan sát viên cho rằng, đứng trước hiện tượng một số hệ phái tin lành chấp nhận hôn nhân đồng tính, và ngay cả những nới lỏng đối với việc phá thai, Tòa Thánh Vatican không còn muốn nói chuyện với những hệ phái này nữa. Nhưng Đức Hồng y Kaspar cho rằng những nhận xét trên không có cơ sở. Ngài cho biết trong các buổi triều yết chung mỗi thứ Tư hàng tuần, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ rất nhiều các đoàn đại biểu của các hệ phái tin lành. Đức Hồng y còn cho biết vào tháng 9 này tại Sibiu, Rumani, sẽ có cuộc họp đại kết châu Âu. Rồi tại Ravenna, Italia, sẽ có cuộc họp khoáng đại của Ủy ban Đối thoại Thần học Đại kết Công giáo, Chính thống giáo. Và cuối cùng là cuộc họp của các phong trào và các cộng đoàn Kitô giáo tại Stuttgart, Bình Đức, với chủ đề Cùng nhau phục vụ cho một Âu Châu. Đức Hồng y Kaspar cho biết, có rất nhiều khả năng Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Đại kết Bartolomeo đệ nhất của chính thống giáo sẽ tham dự cuộc họp tại Ravenna, là cuộc họp khoáng đại của Ủy ban Đối thoại Thần học Đại kết Công giáo Chính thống giáo. Vào cuối buổi họp báo hôm ngày 23 tháng Giêng, Đức Hồng y Kaspar cũng đã giới thiệu cuốn Cẩm nang Đại kết, những chỉ dẫn thực hành, vừa được xuất bản bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ý. Đây là cuốn sách chứa đựng những đề nghị thực hành và mục vụ để tăng cường các quan hệ đại kết, là linh hồn của toàn bộ phong trào đại kết, như đã được nêu ra trong phần lời nói dẫn đầu. Cuốn sách được viết dành cho những ai dự phần vào tiến trình đại kết trong các giáo phận và giáo xứ. Tuy nhiên, cuốn sách cũng nêu rõ trách nhiệm trong tiến trình đại kết thuộc về mọi thành viên của giáo hội. Mọi người đều được mời gọi để góp phần, trên hết là bằng lời cầu nguyện. Tin Việt Nam. Ngày 25 tháng Giêng này là ngày đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ giữa Hà Nội và Tòa Thánh Vatican, khi lần đầu tiên một vị thủ tướng của chính quyền Hà Nội đến gặp người đứng đầu giáo hội Công giáo Roma tại Roma. Hoạt động này là kết quả của nỗ lực từ hai phía suốt nhiều năm qua. Phóng viên Giang Minh của Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn ông Nguyễn Thế Danh, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ Hà Nội, và được ông Phó Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết nỗ lực từ phía Việt Nam như sau. Phía Việt Nam có nỗ lực tổng thể chung là đưa ra chính sách tôn giáo, đó là cơ sở tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo trong nước quan hệ với các tổ chức ở nước ngoài. Từ năm 1990, đã có những cuộc làm việc chính thức giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam. Năm 1989, thì có cuộc viếng thăm một vụ lần đầu tiên đến Việt Nam của Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa Bình, lúc đó là Đức Hồng Y Roger Echegaray. Từ năm 1990, thì hai bên chính thức đồng ý sẽ có những cuộc gặp gỡ chung, và từ đó đến nay có hơn chục cuộc gặp gỡ và hai bên đồng ý theo hướng đó. Trong năm 2005, thì Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo của Vatican có đến Việt Nam và tiếp xúc với chính quyền Việt Nam. Việt Nam đã trải qua chiến tranh rất lâu nên có nhiều vướng mắc tồn tại. Về cơ sở tôn giáo thì không riêng gì của Công giáo, chúng tôi có chính sách như luật đất đai, trong đó nói rằng chính quyền các cấp, chủ yếu là Ủy ban Nhân dân tỉnh, căn cứ vào chính sách tôn giáo, để xem xét cấp quyền sử dụng đất cho tổ chức tôn giáo để phục vụ cho mục đích sử dụng tôn giáo lâu dài mà không thu tiền sử dụng đất. Trong những năm trước, trong các chuyến đến Italia của các quan chức chính phủ Việt Nam, đều có đến Vatican, và hai phía đều theo chủ trương là hướng về phía trước vì lợi ích chung. Và nhắc đến cuộc gặp gỡ hôm nay 25 tháng Giêng giữa Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, ông Nguyễn Thế Danh đã cho biết ý kiến như sau. Điều này thể hiện thiện chí của Việt Nam theo chính sách ngoại giao là làm bạn, đối tác tin cậy với các quốc gia khác trên thế giới. Thứ hai, thể hiện sự tôn trọng của Việt Nam với Vatican và khẳng định các cuộc viếng thăm thường xuyên là đúng đắn và đúng hướng, và hai bên sẽ đi theo đường hướng đó. Và trong hơn chục lần gặp nhau vừa qua, thì hai phía bàn về vấn đề nhân sự các giám mục đứng đầu các giáo phận, rồi vấn đề các chủng viện, việc giáo hội tham gia hoạt động từ thiện xã hội, vấn đề đào tạo trong giáo dục. Việt Nam trải qua chiến tranh rất lâu nên có nhiều tồn tại. Về cơ sở tôn giáo thì không riêng gì của Công giáo, chúng tôi có chính sách như luật đất đai. Nhà nước Việt Nam căn cứ vào nhu cầu thực tế của sinh hoạt tôn giáo và quỹ đất địa phương đáp ứng tối đa có thể trong phạm vi của mình, cho đất xây dựng cơ sở thờ tự, đáp ứng nhu cầu của nhân dân không phụ thuộc vào trước và sau, không lệ thuộc vào sức ép vào quá khứ nào, chỉ theo nhu cầu thực tế của người dân, còn những nơi mượn có giấy tờ thì phải trả lại. Đó là mặt đạo lý, chứ không riêng gì về tôn giáo đâu. Tin Việt Nam. Người Công giáo Huế cảm nhận niềm tin của mình qua những phiên chầu lượt tại linh địa La Vang, nhằm giúp cho người Công giáo Huế càng ngày càng đến gần Chúa qua bí tích thánh thể. Từ năm 2003, giáo phận Huế đã tổ chức những phiên chầu lượt tại thánh địa Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng giáo phận Huế, cách thủ đô Hà Nội 600 cây số về phía nam. Chầu lượt là sự nối dài hành hương tìm về mẹ La Vang để thờ lại Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, để cùng mẹ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban vô số ân lành cho giáo hội Việt Nam. Giáo phận Huế vinh dự có mẹ La Vang và ngày đêm được no thỏa quay quần bên mẹ. Với khoảng 66.000 giáo dân, hơn 101 triều và dòng, gần 1.000 nam nữ tu sĩ và hơn 1.400 giáo lý viên, được chia thành 5 giáo hạt: Hương Phú, Hương Quảng Phong, Hải Vân, Quảng Trị và hạt thành phố Huế. Mỗi hạt có từ 9 đến 20 giáo xứ. Ngoài ra còn có một đại chủng viện và 9 hội dòng nam nữ đang hoạt động. Hàng ngày, dân chúa từ các hội dòng đến các cộng đoàn giáo xứ, luân phiên thường trực tại lãnh địa để thay mặt cho giáo hội Việt Nam, cùng mẹ La Vang thờ lại Chúa Giêsu Thánh Thể. Mỗi ngày có khoảng từ 20 đến 200 người tham dự sự kiện này. Vì nơi đây, chính Chúa Giêsu và mẹ Ngài là Đức Maria, người nữ Thánh Thể, đang hiện diện để thông chia vô số ân lành hồn xác cho những ai trở lại với Ngài. Mỗi phiên chầu lượt bắt đầu từ 8 giờ sáng, chầu tập thể với nghi thức suy niệm lời Chúa. Sau đó, từng người hoặc từng nhóm chầu cá nhân, cho đến 16 giờ, kết thúc bằng một phép lành trọng thể. Hôm ngày 21 tháng Giêng vừa qua là phiên chầu của một giáo xứ thuộc hạt thành phố Huế. Trong giờ tĩnh nguyện, linh mục Giuse Đặng Thanh Minh, quản xứ gia hội, đã giúp cho các tham dự viên suy niệm về năm sự vui. Ngài nói, chính nhờ lời xin vâng của Đức Maria mà chúng ta có bí tích thánh thể, vì thân xác Chúa Giêsu được tạo dựng là trong cung lòng thanh sạch của mẹ Maria, và từ máu thịt của Ngài mà Chúa Giêsu có máu thịt để ban tặng cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Với lời nguyện kết thúc để cầu cho sự hợp nhất Kitô, cha Đặng Thanh Minh đã cầu xin Chúa khôi phục lại những gì đã mất nhờ tình yêu quyền năng của Chúa Thánh Thể. Cô Tôn Nữ Đoá, 78 tuổi, một hội viên thuộc hội dòng Ba Cát Minh Huế, đã hiểu thế nào là tình yêu ngọt ngào mà Chúa đã dành cho cô qua phiên chầu Thánh Thể. Cô tâm sự, được sống gần Chúa, tôi cảm nhận niềm tin của mình được gia tăng. Được biết, mỗi năm số linh mục, tu sĩ và giáo dân tụ về đất mẹ La Vang rất đông. Mỗi kỳ đại hội có khoảng từ 100.000 đến 200.000 người tham dự kiệu mình Thánh Chúa và rước kiệu Đức Mẹ. Theo linh mục Giacobbe Lê Sĩ Hiền, quản nhiệm trung tâm Thánh Mẫu La Vang cho biết, tổng số đất tại linh địa La Vang là 25 mẫu. Đất có giấy tờ nguồn gốc, nhưng hiện nay chỉ được sử dụng 6 mẫu. Phần đất còn lại vẫn chưa được trao trả. Ngài hy vọng nhiều vào tương lai.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hôm qua, kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, mở lời với khoảng hơn 6.000 tín hữu và khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 24 tháng Giêng trong Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như sau. Tái tạo hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô là bổn phận của mọi thành phần dân Chúa. Sau đó, trong bầu khí của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha đã duyệt xét một số thành quả của các nỗ lực đại kết trong năm 2006 vừa qua. Trước hết, Ngài nhắc lại đề tài của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô là Chúa cho kẻ điếc được nghe, người câm được nói. Rồi Ngài giải thích như sau. Khi nhìn lại con đường đại kết trong 40 năm qua và những hoa trái tuyệt diệu đã đạt được trong sự dấn thân nhằm tái lập sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, chúng ta cũng có thể lặp lại lời trích trên, diễn tả sự khâm phục của dân chúng trước phép lạ Chúa Giêsu làm cho người câm được nói và kẻ điếc được nghe. Chúng ta ngạc nhiên thấy Chúa đã thức tỉnh chúng ta khỏi sự tự mãn và thờ ơ, khiến cho chúng ta ngày càng có khả năng cảm nhận được nhau và lắng nghe nhau hơn. Chúa mở miệng lưỡi chúng ta, để lời cầu nguyện chúng ta cùng nhau dâng lên người có sức thuyết phục hơn đối với thế giới. Vâng, thật vậy, Chúa đã ban cho chúng ta nhiều ơn, và ánh sáng của thần khí người đã soi sáng cho biết bao nhiêu chứng nhân, để họ làm chứng cho thấy rằng có thể có được mọi sự nhờ lời cầu nguyện, khi chúng ta biết tin tưởng và khiêm tốn vâng theo giới răn yêu thương của Chúa và gắn bó với ước muốn của Chúa Kitô cho mọi môn đệ người được hiệp nhất. Sau đó Đức Thánh Cha đã trích tài liệu của Công đồng chung Vatican II và nêu bật nhiệm vụ của mọi thành phần giáo hội trong việc tái lập sự hiệp nhất như sau. Công đồng chung Vatican II khẳng định rằng, việc lo lắng tái lập hiệp nhất liên quan tới toàn thể giáo hội, các giáo hữu cũng như các chủ chăn và từng người một, theo các khả năng trong cuộc sống thường ngày, cũng như trong các nghiên cứu thần học và lịch sử. Nhiệm vụ chung đầu tiên là cầu nguyện. Khi cầu nguyện và khi cùng nhau cầu nguyện, các tín hữu Kitô ý thức hơn về tình trạng của các anh chị em khác, cả khi còn chia rẽ nhau. Và khi cầu nguyện, chúng ta học biết lắng nghe Chúa hơn, vì chỉ khi lắng nghe Chúa và theo tiếng của Người, chúng ta mới có thể tìm ra con đường của sự hiệp nhất. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, đại kết là một tiến trình chậm chạp, nhiều khi dễ gây nản lòng, khi người ta bị cám dỗ, nghe chứ không lắng nghe, chỉ nói nửa miệng thay vì can đảm công bố. Tuy nhiên, sau những khó khăn ban đầu, con đường đại kết cũng cho thấy các niềm vui, các chặng dừng chân giải khác, cho phép thỉnh thoảng hít thở đầy hai lá phổi, không khí trong lành của sự hiệp nhất trọn vẹn. Kinh nghiệm của các thập niên qua sau Công đồng chung Vatican II chứng minh cho thấy việc tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô đã được thực hiện trên nhiều bình diện và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trong các giáo xứ, trong các nhà thương, trong việc tiếp xúc với người dân, trong sự cộng tác giữa các cộng đoàn địa phương, tại khắp nơi trên thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã duyệt qua các biến cố đại kết trong năm 2006 vừa qua và nhận định rằng, tất cả các cuộc gặp gỡ này đưa ra ánh sáng sự dấn thân thường khi âm thầm, dẫn tới việc tìm về hiệp nhất. Chúng khuyến khích làm mọi cố gắng có thể để tiếp tục con đường tiến lên, tuy chậm chạp nhưng quan trọng. Chúng ta hãy phó thác cho sự bầu cử liên tục của Mẹ Thiên Chúa và các thánh bổn mạng. Xin các vị nâng đỡ, ngõ hầu chúng ta không lùi bước trước các quyết tâm tốt lành. Nguyện xin các ngài khuyến khích chúng ta gia tăng mọi nỗ lực, cầu nguyện và làm việc với lòng tin tưởng, vì biết chắc Chúa Thánh Thần sẽ làm tất cả những gì còn lại. Người sẽ ban cho chúng ta sự hiệp nhất khi Người muốn, và với lòng tin tưởng mạnh mẽ, chúng ta tiến bước trên con đường tin cậy mến. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua, ngày 24 tháng Giêng, kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày. Tìm hiểu tâm tình của Mẹ Maria qua kinh ngợi khen. Hôm nay chúng tôi xin được phân tách ý nghĩa của câu danh Người là thánh. Từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Danh Người là thánh. Với những lời này của Mẹ Maria, chúng ta đi vào trong một giai đoạn mới của lời cầu nguyện của Mẹ. Cho đến lúc đó, Mẹ đã ý thức được những kỳ công Chúa đã nhân danh Mẹ mà thực hiện. Trong hớn hở vui mừng, Mẹ ngợi khen đấng đã tặng ban những ơn huệ ấy. Giờ đây, mẹ không chỉ cảm nghiệm những kỳ công của Chúa, mà còn vượt qua cả chân trời chia cách thụ tạo với đấng tạo hóa, cái có cùng với đấng vô hình. Mẹ đi vào một thế giới mà mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe. Dĩ nhiên, mẹ vẫn chiêm ngắm những kỳ công Chúa đã làm cho mẹ. Nhưng giờ đây, mẹ cảm nhận được một khía cạnh khác của Thiên Chúa, đấng mà mẹ gọi là toàn năng, đấng hoàn toàn khác biệt và tách biệt. Làm sao mẹ có thể đặt tên cho gương mặt của Chúa, bởi vì mẹ chưa từng thấy gương mặt ấy? Không có ý tưởng, ngôn từ nào có thể diễn tả được gương mặt của Chúa. Nhưng mọi sinh vật và mọi vật vô tri giác đều hướng về gương mặt ấy. Khi một người mẹ có mang, bà không thể biết được đứa con của bà như thế nào, bởi vì bà chưa biết được gương mặt của đứa con. Bà cũng không thể gọi nó bằng tên vì bà không biết nó là con trai hay con gái. Tuy nhiên, bà biết rõ rằng nó đang sống, vì nó đang cử động trong bà. Gương mặt của Chúa cũng thế. Chúng ta không biết gì về gương mặt của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta nhận ra dấu ấn của gương mặt ấy trong chúng ta. Về vấn đề này, Thánh Gregorio Nazianz thốt lên với tất cả tâm tình thờ lạy và chiêm ngưỡng như sau. Lạy Chúa! Chúa là đấng vượt trên mọi sự. Phải chăng đó không là tất cả những gì chúng con có thể nói về Chúa? Nếu mẹ Maria không thể gọi tên Chúa, ít ra mẹ cũng có thể áp dụng cho mẹ lời mà Chúa đã nói với Môi-se khi ông này hỏi người. Nhưng khi họ hỏi con tên Chúa là gì, con phải nói với họ như thế nào? Và Chúa bảo Môi-se, ta là ta. Chúng ta biết rằng người Do Thái không dám gọi tên Chúa vì tên Chúa vô cùng thánh thiêng. Mẹ Maria cũng thế. Mẹ không dám gọi tên Chúa. Trong kinh ngợi khen, mẹ chỉ hát lên danh người là thánh. Mẹ nói lên như một lời tuyên xưng đức tin, như một lời cầu nguyện và tôn thờ. Đối với mẹ, tuyên xưng Chúa là thánh. Đó là cách thế duy nhất để đi vào tương quan với đấng ở bên kia và bên trên những gì mẹ có thể nhận thức hay tưởng tượng được. Tên gọi của một người nào đó là đi vào thông hiệp với người đó. Gọi Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, là gọi tên của chính đấng mà chúng ta không bao giờ thấy được gương mặt. Như vậy, khi gọi danh người là thánh, mẹ đi vào một truyền thống vốn đã từng bị thu hút bởi gương mặt mồ nhiệm của Thiên Chúa, đấng hoàn toàn khác biệt. Đấng đã làm cho tiên tri Isaiah phải sắp mặt xuống đất trong đền thờ Jerusalem. Cũng như mỗi người chúng ta, mẹ Maria đã chiêm ngắm đấng tạo hóa khi suy niệm về những ưu phẩm của người được phản chiếu trong tấm gương của vũ trụ và trong những kỳ công người đã thực hiện trong tâm hồn mẹ. Thánh Luca nói rằng, mẹ đã cất giữ tất cả những biến cố ấy trong lòng và suy niệm. Mẹ đã biết Chúa trong những kỳ công thấy được của mẹ, và mẹ đã dâng lời cảm tạ người vì những kỳ công ấy. Nhưng Chúa muốn mẹ phải khám phá một chiều kích khác vượt qua gương mặt hữu hình của Ngài. Người đã bày tỏ cho mẹ ánh vinh quang của gương mặt vốn loài người không thể biết được. Mẹ đã được Chúa cho chiêm ngưỡng gương mặt mà loài người không thể thấy mà vẫn còn sống. Chúa đã từng nói với Môi-se, loài người không thể thấy được mặt ta mà vẫn còn sống. Chúa đã cho mẹ thoáng nhìn thấy một chút trên gương mặt người. Người làm như thế đặt mẹ đằng sau tảng đá với một tay che chở mẹ, để mẹ chỉ thấy phía đằng sau của người mà thôi. Mẹ đã cảm nhận được nỗi kính sợ ấy trong biến cố truyền tin khi mẹ biết rằng gương mặt màu nhiệm nhất của Chúa sẽ nhập thể thành người trong mẹ. để mẹ có thể có được sự mặc khải trọn vẹn về gương mặt ba lần thánh của Chúa. Mẹ phải chờ đợi, cho đến khi thấy được gương mặt của con mẹ, và nghe được những lời như: không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng chỉ có đấng đến từ Thiên Chúa mới thấy Chúa Cha mà thôi. Hẳn mẹ Maria đã hết đổi ngạc nhiên khi nghe những lời như thế, bởi vì mẹ đã cưu mang trong lòng đấng ở trong lòng Chúa Cha. Khi con Thiên Chúa nhập thể làm người, Ngài cũng đồng thời nhập thể gương mặt màu nhiệm nhất của Chúa Cha. Đó cũng chính là gương mặt của nhân từ. Chúa Giê-xu đến trong trần gian là để làm cho loài người được chia sẻ chính màu nhiệm của Ngài. Ngài đến để mời gọi con người chia sẻ những bí ẩn của Chúa Cha và đi vào sự thánh thiện của người. Sự thánh thiện ấy cũng chính là sự thông hiệp yêu thương giữa ba ngôi. Mẹ Maria là người đầu tiên chia sẻ màu nhiệm ấy. Mẹ mang trong mình con của đấng tối cao. Đây hẳn là màu nhiệm mà một lúc nào đó Chúa Giê-xu đã tỏ bày cho mẹ Ngài. Năm lên 12 tuổi, Ngài đã nói rõ điều đó. Cha mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà cha con sao? Giả như Ngài không nói điều đó với mẹ Ngài, thì mẹ Ngài cũng đã đoán được. Làm sao một người mẹ không thể không đoán được màu nhiệm của con? Chúa Giê-xu đã chỉ ra con đường để đưa chúng ta đi vào màu nhiệm của gương mặt Chúa Cha. Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng từ bỏ mọi sự để đi theo Ngài. Nhất là khi chúng ta khám phá ra gương mặt ấy được phản chiếu qua những gì chúng ta biết. Nói cách khác, tất cả những điều thiện hảo mà chúng ta dựa vào để đi tìm kiếm Chúa như tình yêu, sự ưu ái, vẻ đẹp của người, tất cả những điều đó cần phải được vượt qua để tìm kiếm chính Chúa. Nói cách khác, chúng ta cần phải vượt qua hình ảnh của một Thiên Chúa mà chúng ta nhận biết qua các thực tại hữu hạn để đi vào thông hiệp với một Thiên Chúa màu nhiệm, vượt lên trên tất cả những gì mà chúng ta có thể hiểu biết được. Mẹ Maria đã thực sự đi vào màu nhiệm ấy của Thiên Chúa khi mẹ thốt lên danh người là thánh. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian này, trong khi chờ đợi tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể sắp được Đức Thánh Cha công bố, một văn kiện tòa thánh mời quý vị và các bạn nghe lại một vài đoạn trích từ tài liệu làm việc của khóa họp thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Chúng ta đang đọc chương thứ hai phần thứ nhất của tài liệu làm việc khóa họp thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích giải tội. Sau khi đã than phiền về tình trạng trần tục hóa, làm cho con người mất đi ý thức về tội và mất đi ý thức về Thiên Chúa, và do đó không còn hiểu tội trọng là gì và tại sao phải lãnh nhận bí tích giải tội, văn kiện tài liệu làm việc của khóa họp Thượng hội đồng giám mục thế giới về bí tích thánh thể viết như sau. Một hiện tượng khác khá phổ biến. Hệ tại trong việc không tạo điều kiện thuận lợi bằng những thời khóa biểu thích hợp
cho việc đến với bí tích hòa giải. Tại vài quốc gia, bí tích giải tội không còn được trao ban cho cá nhân nữa. Tối đa 2 lần trong năm, người ta cử hành nghi thức giải tội chung. Với một công thức mới tổng hợp nửa chừng giữa công thức 2 và công thức 3 trong sách nghi thức cử hành bí tích giải tội. Chắc chắn, người ta nhận thấy sự bất quân bình to lớn giữa nhiều người rước lễ với rất ít người đi xưng tội. Rất thường khi các tín hữu lên rước lễ mà không quan tâm gì đến tình trạng tội trọng có thể của họ. Vì thế, việc nhận cho rước lễ những người đã ly dị rồi kết hôn dân sự lại là hiện tượng khá thường xảy ra tại nhiều quốc gia. Khi tham dự thánh lễ an táng hoặc lễ cưới hay lễ đặc biệt khác, nhiều người lên rước lễ chỉ vì một xác tín mơ hồ là họ tham dự thánh lễ không thành nếu không lên rước lễ. Trước những thực tại một vụ như thế, nhiều câu trả lời gửi về cho thấy một cung giọng khích lệ hơn. Những câu trả lời đó ước mong làm sao để trợ giúp cho những người trong trường hợp nêu trên được ý thức về những điều kiện rước lễ và về sự cần thiết của bí tích giải tội sau khi đã xét mình, để chuẩn bị tâm hồn qua việc thanh tẩy khỏi tội lỗi. Vì thế, trong bài giảng, vị chủ sự nên thường nói về mối dây liên kết giữa bí tích thánh thể và bí tích giải tội. Có ước muốn rõ ràng về việc nghiêm chỉnh thiết lập lại khắp nơi việc giữ chay rước lễ, hiện vẫn còn tồn tại nơi những giáo hội đông phương. Thật vậy, việc giữ chay xét như là việc làm để tỏ ra mình làm chủ lấy mình, đòi hỏi sự cộng tác của ý chí, và dẫn đến việc thanh tẩy tâm trí. Thánh Athanasio nói như sau, bạn có muốn biết thế nào là ăn chay hay không? Việc ăn chay đuổi xa ma quỷ và giải thoát ta khỏi những tư tưởng xấu, làm cho tinh thần vui lên và thanh luyện con tim. Trong phụng vụ 10 chay, người ta thường nhắc đến việc thanh tẩy con tim nhờ qua việc chay tịnh và thinh lặng, như Thánh Basilio đã khuyến khích. Trong vài câu trả lời cho tài liệu tổng quát, người ta đặt ra câu hỏi về việc có nên thiết lập lại sự bắt buộc giữ chay trước khi rước lễ 3 tiếng đồng hồ hay không. Người ta ước mong có những cố gắng để gia tăng những dịp để các cá nhân hòa giải với nhau, nhờ qua việc cộng tác liên giáo xứ trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Và nhất là một cách sâu xa hơn trong mùa vọng và mùa chay. Người ta còn có thể làm nhiều điều hơn nữa trong các bài giảng và trong việc dạy giáo lý, để tái lập ý thức về tội và về việc thực hành bí tích giải tội, vượt qua những khó khăn do tâm thức trần tục gây ra. Cần cung cấp khả thể để tín hữu đến với bí tích giải tội trước thánh lễ, bằng cách thích ứng thời giờ phù hợp với hoàn cảnh của các hối nhân, và cả trong khi cử hành bí tích thánh thể, như được khuyến khích trong tông thư về lòng nhân từ của Chúa. Cần khuyến khích các linh mục ban bí tích giải tội như là dịp ưu tuyển để các ngài trở nên dấu chỉ và phương tiện của lòng nhân từ Chúa. Giáo hội biết ơn sâu xa những linh mục sốt sắng ban bí tích giải tội để chuẩn bị tín hữu gặp gỡ và lãnh nhận Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Các tín hữu thấy mình được khuyến khích xưng tội, nhất là khi thấy linh mục thi hành thừa tác vụ nơi tòa giải tội, như bao chứng tá của các thánh thời đại chúng ta, như Thánh Leopoldo, Thánh Pio Năm Dấu và biết bao vị chủ chăn thánh thiện khác. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những gì tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục về bí tích thánh thể nói về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích giải tội. Giờ đây, bước sang một điểm khác nữa là tương quan giữa bí tích thánh thể và các tín hữu. Tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục về bí tích thánh thể đã viết như sau. Các tín hữu giáo dân thành phần thiết yếu của giáo hội hiệp thông, một sự hiệp thông được tổ chức cách phẩm trật như Công đồng Vaticano thứ hai và những văn kiện khác có quyền giáo huấn trình bày. Các giáo dân được quy tụ lại trong cộng đoàn để tham dự vào việc cử hành bí tích thánh thể. Thiên Chúa Cha đã trở nên hữu hình trong việc nhập thể của Chúa Con. việc nhập thể này đã khai mở việc phụng thờ thiêng liêng phù hợp với lý trí và trong Chúa Thánh Thần. Việc phụng thờ này không thể nào là một hỗn hợp những thực hành của con người. Việc phụng thờ Kitô có một hệ luận Kitô học và nhân học. Vì thế, việc tham dự của tín hữu vào phụng vụ, nhất là vào việc cử hành bí tích thánh thể, hệ tại cách thiết yếu trong việc bước vào trong việc phụng thờ này. Trong đó, Thiên Chúa xuống với con người và con người đi lên cùng Thiên Chúa. Bí tích thánh thể, cuộc tưởng niệm của Chúa Con, là việc phụng vụ để tôn thờ Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Điều này là nền tảng của công cuộc canh tân phụng vụ do Công đồng Vaticano thứ hai mong muốn. Nhưng nhiều người quan sát thấy rằng, việc tham dự này thường bị rút gọn vào những khía cạnh bên ngoài. Không phải tất cả hiểu được ý nghĩa thật, phát sinh từ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa. Việc tham dự vào bí tích thánh thể được xem một cách đúng như là hành động ưu tiên của đời sống giáo hội, một sự hiệp thông vào đời sống của ba ngôi Thiên Chúa, hiệp thông với Chúa Cha, đứng là nguồn mạch của mọi hồng ân, hiệp thông với Chúa Con, đứng đã nhập thể và sống lại, và hiệp thông với Chúa Thánh Thần, đứng biến đổi và thần thiên hóa đời sống con người. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp tài liệu này trong một văn kiện tòa thánh vào thứ năm tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Cuộc đáng sinh đời đời của Chúa Kitô. Bởi vì ở trong con người Chúa Giêsu có một mầu nhiệm đản sinh đời đời, một mầu nhiệm làm con mà giáo hội trong đêm nay muốn kinh nghiệm một cách khác thường, và đó cũng là mầu nhiệm của ơn cứu độ chúng ta. Chúa Kitô vẫn gọi các môn đệ của nước trời là trẻ nhỏ. Ngài gọi họ bằng danh xưng khiêm tốn và âu yếm đó, vì tất cả họ đều giống như trẻ con. Các tác giả phúc âm biết như thế, nên đem những lời Ngài đã nói với các trẻ con kia, đặt liền với những lời nói về trẻ con. Một hôm, Ngài đặt một em bé vào giữa đoàn môn đệ, và lấy nó làm gương mẫu cho những ai muốn thuộc về nước trời. Nếu chúng con không trở nên trẻ nhỏ, thì... Thế mà Chúa Giêsu lại biết rõ mình chính là nước trời đã đến trong thế gian, và là mẫu mực của tất cả mọi môn đệ của nước trời. Theo lời Thánh Phaolô, thì chính Chúa Kitô là người mà chúng ta phải mặc lấy. Đòi hỏi đó phù hợp với hoàn toàn với đòi hỏi mà Chúa đã đưa ra, bởi vì con trẻ được đặt ở giữa loài người, để tất cả phải khiêm nhường lấy làm mẫu mực. Chính là Thiên Chúa, là Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Đối với Chúa Cha, Chúa Giêsu vẫn giữ một cái gì rất trẻ con. Ngài thường nói về Cha mình, quyền lực của Ngài khiến Ngài tự phụ một cách hiếu thảo. Chúa Cha đã ban cho ta cái gì, thì chẳng ai có thể lấy được khỏi tay Cha ta. Ngài tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Cha. Lạy Cha, con biết bao giờ Cha cũng nghe lời con. Ở trên thánh giá, Ngài ngạc nhiên một cách đau đớn. Sao Cha lại bỏ con? Và vào giây phút cuối cùng của cuộc đời trần gian, hiếu thảo hơn bao giờ hết, Ngài đặt mạng sống mình ở trong tay Chúa Cha. Phải, bao giờ Ngài cũng là con. Và Chúa Cha đã nhận Ngài vào trong mình, và khi đưa tất cả con người của Ngài vào trong hiện hữu sâu thẳm của mình, vào trong lòng mình, Chúa Cha đã hủy bỏ hoàn toàn thân phận nô lệ của Ngài, đưa cả bản tính loài người trước đây hay chết của Ngài vào tận nguồn sống đời đời hằng sinh ra Chúa Con, để sinh Ngài ra làm con Chúa một cách hoàn toàn. Đọc trên Ngài lời sau đây trong lúc vinh thăng Ngài: Con là con ta, hôm nay ta sinh ra con. Chúa Giê-xu đã là con Thiên Chúa ngay từ khi đầu thai, nhưng nếp sống bấy giờ chưa phải là nếp sống làm con. Đó còn là một nếp sống nô bộc, một nếp sống ở xa Chúa Cha, nếp sống của loài người còn cần phải được cứu chuộc. Ồ không, những năm sống ở trần gian không phải là nếp sống ở trong lòng Chúa Cha, bởi vì Ngài còn phải đi về với Chúa Cha bằng một con đường máu. Bởi vì Ngài còn phải từ bỏ nếp sống trần gian này để hoàn toàn đặt mình vào bàn tay Chúa Cha. Do đó, Ngài còn sống nếp sống của con cái loài người, lệ thuộc vào khuôn khổ của năm tháng, một nếp sống yếu đuối trải ra trong nhiều năm kế tiếp, một nếp sống sinh lão tử ngay từ đầu. Thế nhưng, nay ở trong mầu nhiệm phục sinh, Ngài trở nên luôn luôn trẻ mãi, trẻ hơn cả khi mới sinh ra làm người. Cả con người nhân loại của Ngài được một nguyên lý mới lấy lại, đưa vào tận chính nguồn mạch sự sống, ở trong việc Chúa Cha đời đời sinh ra Chúa Con. Ngài đã được thiết lập làm con Chúa ở trong quyền sinh của Chúa Cha, thuộc về phạm vi sinh ra Chúa Con. Đó là sức mạnh mà vinh quang của việc sinh ra Chúa Con lan tới nhân loại tính, khiến con người của Chúa Giê-xu bây giờ được sinh ra một cách thánh thiện, ở trong hành vi vĩnh cửu mà Chúa Cha hằng sinh ra Chúa Con. Ngài vẫn là đối tượng của việc sinh ra này, nhưng bây giờ Ngài mới hoàn toàn hưởng dụng mọi hiệu quả. Hôm nay ta sinh ra con. Mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-xu là mầu nhiệm nhập thể phát triển hoàn toàn vậy. Chẳng bao giờ Chúa Giê-xu còn có thể đi xa hơn giây phút đản sinh thánh thiện này nữa. Cả con người toàn diện của Ngài đã được cố định ở trong giây phút khởi nguyên này, tức là giây phút nhận được sự hiện hữu thần linh. Adam xưa càng sống càng già đi, và ở nơi ta con người ấy càng đi càng lụm khụm. Ở nơi Chúa Giê-xu thì khác. Con người cứ trẻ và mới mãi, luôn luôn nằm ở nguồn mạch của sự mới mẻ. Hôm nay và mãi mãi, con người ấy hằng được Thiên Chúa sinh ra. Thiên Chúa đã đón nhận con Ngài, người con đã yêu Ngài hết tình, đến nỗi chẳng còn muốn ở đâu nữa, ngoài ra ở nơi Ngài. Ngài đón nhận người vào trong chính tình yêu của Ngài và Thánh Thần, bao bọc, xâm nhập và làm cho người sống bằng Thánh Thần. Và như vậy đã phục sinh người. Thế mà ở trong Thánh Thần thì được sinh ra bởi Chúa. Cựu ước đã công nhận Thánh Thần là nguyên lý phong phú của Thiên Chúa, và Tân ước coi Thánh Thần là suối nước ban sự sống làm con. Chính Thánh Thần đã thiết lập trinh nữ Maria thành mẹ Chúa. Vì vậy, con trẻ sinh ra bởi bà sẽ được xưng là con Thiên Chúa. Khi Chúa Giê-xu chịu rửa ở Hòa Giang, biến cố báo trước và biểu tượng cho việc tử nạn phục sinh. Thánh Thần đã xuống trên con người chịu rửa bằng tử nạn, và sự hiện xuống của Thánh Thần đã khiến Chúa Cha tuyên bố, con là con Cha. Thế nên ai muốn được tái sinh làm con cái Chúa, đều phải dìm mình vào trong Thánh Thần và trong nước biểu tượng Thánh Thần. Nếu ai không sinh lại bởi nước và Thánh Thần, Thánh Thần là lòng Thiên Chúa để sinh ra con cái Chúa. Chúa Giê-xu đã đi vào trong đó ở nơi Chúa Cha, để được thiết lập làm con Thiên Chúa toàn năng nhờ việc phục sinh từ cõi chết. Chính nhờ Thánh Thần mà Chúa phục sinh được luôn luôn mới mẻ, tươi mát, bởi vì Thánh Thần là tuổi trẻ của Thiên Chúa, là sức mạnh hiện thân của Ngài, là định nghĩa về mầu nhiệm Thiên Chúa. Quả vậy, Ngài chẳng phải là thần trí của sự sống sao? Vì Thiên Chúa là đấng hằng sống. Trong suốt cả bộ Kinh Thánh, Ngài chẳng phải là sự toàn năng, hành động của Thiên Chúa sao? Vì Thiên Chúa chính là đấng toàn năng. Thiên Chúa còn là thánh thiện và siêu việt, nên ở trong Kinh Thánh, Thánh Thần cũng được coi là thần trí sự thánh thiện, là hiện thân của đấng siêu việt. Thiên Chúa là tình yêu, thì Thánh Thần cũng là tình yêu của Thiên Chúa được đổ xuống cho tâm hồn ta. Thiên Chúa là tinh thần, nên Thánh Thần là hiện thân của thần trí Thiên Chúa. Vì Ngài là diễn tả bản tính Thiên Chúa, nên ai được Ngài làm cho sống động, cũng được sự trẻ trung của Thiên Chúa, cũng mang các sắc thái của Thiên Chúa, cũng được trở nên hình ảnh người con của Thiên Chúa Cha. Sự trẻ trung của sức mạnh sống động ở nơi Chúa Kitô còn là một sự trẻ trung vô tội và duyên dáng, bởi vì Thánh Thần còn là hoan lạc và nụ cười của Thiên Chúa, phản chiếu trên khuôn mặt những ai có Thánh Thần ngự trị. Thánh Thần là tự do tuyệt đối của Thiên Chúa, người ta chẳng biết Ngài từ đâu đến và Ngài đi đâu. Ngài là sự thông dong của Thiên Chúa, đánh lạc mọi tính toán của người ta. Ở nơi Ngài có cả một sự đơn sơ, hầu như đến ngây ngô, bởi vì có lời nói về đức bác ái, là Thánh Thần được thông ban cho ta rằng, nó tin cả, nó trông chờ tất cả, nó không giữ hận thù.
Nguồn suối nếu bê tắc, thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô, nay sinh tình để mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Mỹ Campbell MacAlpine có kể câu chuyện như sau. Một chủ nông trại giàu có nọ trở về nhà sau một chuyến công du lâu ngày. Vừa về đến nhà, ông đến thăm ngay nông trại của mình. Tại đây, người đầu tiên mà ông gặp là người tá điền trung thành của ông. Đến giữa lúc người tá điền ngồi vào bàn ăn, người chủ nông trại quan sát thấy người này dừng lại một phút để cầu nguyện và dâng lời tạ ơn Chúa. Được hỏi đang làm gì? Người tá điền trả lời như sau, Thưa ông, tôi cảm ơn Chúa vì thức ăn Ngài đã ban tặng cho tôi. Liếc nhìn đến bữa ăn vô cùng đạm bạc, đang chờ đợi người tá điền. Người chủ nông trại liền nói, nếu Chúa ban tặng cho tôi một của ăn tồi tệ như vậy thì tôi không phải mất thì giờ để cảm ơn. Nghe thấy, người tá điền liền cho biết, tôi thật vui mừng vì còn gặp được ông ngày hôm nay, bởi vì tối hôm qua, tôi mơ thấy rằng người giàu có nhất trong làng này sẽ qua đời trong đêm nay. Nghe thấy, người chủ nông trại không giấu được sự bối rối. Còn ai là người giàu có nhất trong làng này? Tối hôm đó, người chủ nông trại cho mời người bác sĩ bạn thân của mình đến dùng cơm. Dĩ nhiên, ông muốn biết về tình trạng sức khỏe của mình. Người bạn bác sĩ cho biết ông hoàn toàn khỏe mạnh. Dù vậy, trong bữa cơm tối hôm đó, người chủ nông trại hầu như không còn cảm thấy muốn ăn bất cứ món nào. Ông lắng nghe đồng hồ điểm từng tiếng. 8, 9, 10, 11. Bỗng, có tiếng gõ cửa. Người giàu có như muốn đứng tim. Ông từ từ ra mở cửa. Một gương mặt hớt hải ló qua cánh cửa hé mở để loan báo như sau. Thưa ông, chúng tôi lấy làm buồn báo tin cho ông biết người tá điền của chúng ta vừa qua đời. Người chủ nông trại thở ra nhẹ nhõm bởi vì thần chết chưa gõ cửa nhà ông. Tuy nhiên, ông chợt nghĩ, người giàu có nhất trong làng này không phải là ta, mà chính là người tá điền của ta. Quý vị và các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta thường nói, của làm ra để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ. Xét cho cùng, có của cải nào trong cuộc sống này mà không là phù vân? Bên kia cái chết, có ai mang theo cho mình được một đồng xu nhỏ hay một tấc đất? Của cải đích thực chính là những gì tiếp tục tồn tại với con người bên kia cái chết. Thành ra, người ta chỉ có thể lượng giá được ai là người giàu, ai là kẻ nghèo, bằng những giá trị vĩnh cửu mà thôi. Thánh Phaolô nói, Thiên Chúa đã trở nên nghèo nàn để cho con người được giàu có. Sự giàu có mà Thiên Chúa mang đến cho con người là gì? Nếu không phải là những giá trị vĩnh cửu, những gì sẽ mãi mãi tồn tại với con người bên kia cõi chết. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã không ngừng kêu gọi chúng ta phải ra sức làm việc để thu tích kho tàng vĩnh cửu, nơi mối mọt và sâu bọ không thể đục khoét được. Lạy Chúa, sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Xin cho chúng con luôn biết tâm niệm về lời giáo huấn ấy của Chúa, để trong tất cả mọi sự, chúng con luôn biết tìm kiếm và thực thi những giá trị của nước trời, là công lý, hòa bình, yêu thương, bác ái, huynh đệ. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức để biết rằng, mỗi một nghĩa cử chúng con thực thi là một bước chúng con được tiến gần đến kho tàng vĩnh cửu mà Chúa đã dành cho chúng con.
Con muốn đi tìm ngài trong chùa sông, bước ngày đi con chưa thấy một lần, dáng ngài đi con chưa nhìn một lần, ngài ở đâu sao con vẫn chờ mong, ngày ở đây sao con vẫn hoài ngày ở đâu cho con đi tìm ngày ngày ở đâu cho con đi gặp ngày trong yêu thương hay trong u hận tình cha thương đến cho những
đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, PO Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30. Đến 6:27 giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.